và kinh bài Trung Đạo. Chính
Trung Đạo, con đường chúng ta đi, một bên là tham ái nhìn đắng, một bên là sợ hãi ghen ghét.
Trung đạo là cái gì? Là con đường, trung là ở giữa, tôi đi ở giữa. Một bên thế gian ấy thì họ chẳng tham thì họ cũng sân. Thế bây giờ tôi không tham, tôi cũng không sân, tôi buộc, tôi đặt chúng nó xuống. Thường thường chúng ta cứ nói là chúng ta đi trung đạo, theo như đạo Phật mình gọi là trung đạo. Nghĩa là một bên ấy, thế gian ấy, thì họ ham những cái đi ngủ nhiều bừa bãi. Thế còn những các vị ngoại đạo ấy thì lại sống bằng cái sự khắc khổ cái thân. Các bên ngoại đạo người ta hoặc là có khi người ta cứ đứng một chân, hai mắt nhìn đến mặt trời để tập tu các thứ khổ hạnh, hoặc là nằm trên gai, hoặc là mùa rét thì không cho mặc áo để trần. Thế cho nên người ta cứ tu các thứ khổ hạnh. Thế còn Đức Phật thì Ngài nói là Ngài tu trung đạo, nghĩa là hai cái con đường đó, một bên là của người thế gian ấy, buông lung bừa bãi, Ngài cũng không theo, mà một bên của những các người ngoại đạo tu không nghiêng về cái lạc thú, tức là như người mà đau khổ thì như những người tu khổ hạnh. Mà thiền sinh không là bây giờ con sáu con mắt cảnh sắc thì không có vướng vào cảnh sắc, không vướng về cảnh đẹp, cũng không vướng, không tuyển cái cảnh xấu, mà chỉ đặt chúng xuống, nghĩa là không vướng mắc vào, không để tâm soi ngay cái tâm của mình. Nếu nó vướng mắc về tham thì cũng tìm cách để cho nó tan đi. Nếu nó vướng mắc về sân thì cũng tìm cách cho nó tan đi. Thế cho nên gọi là đặt chúng xuống, nghĩa là không bận lòng. Hãy học cách nhìn tiến trình của tâm, nhìn tiến trình, nhìn vào cái tâm của mình để xem nó phản ứng ra làm sao. Nó gặp cái sự nó tham thì nó hiện cái tâm ưa thích. Nếu nó gặp những cái gì trái ý thì nó hiện cái tâm bực bội. Thế thì mình nhìn những các cái tiến trình như thế để mình biết cái tâm của mình. Thế là học cách nhìn tiến trình của tâm. Khi bị khuấy động, tâm dấy khởi các ảo giác, các tư tưởng. Thế nào là khi bị khuấy động, tâm dấy khởi các ảo giác, các tư tưởng? Sáu căn chạm vào sáu trần, thì là khi ấy cái tâm nó bị động. Thế thì khi ấy nó khởi lên các ảo giác, các tư tưởng. Thế nào là khởi lên các ảo giác? Ảo giác tức là những cái cảm giác hư vọng, không đúng sự thật, gọi là ảo giác. Thì đấy, như bây giờ con nghe đây này, con đang nghe thì con nghe âm thanh đấy. Rõ ràng là có cái âm thanh con đang nghe, nhưng mà âm thanh là cái gì?
Hư vọng.
Đó, nó không có thật, cho nên gọi là ảo giác. Con hiểu chữ trung đạo là thế nào? Đạo, cái con đường đi giữa. Người ta thường nói nhà Phật, đạo Phật chủ trương trung đạo, tức là đi con đường ở giữa. Con đường ở giữa là con đường nào? Bởi vì người đời thì ưa cái những các cái sự lạc thú của cái thân, buông lung cho cái thân nó ăn ngon mặc đẹp, đi chơi, tất cả cho cái thân nó hưởng thỏa thọ, gọi là vui. Có người đời thì người ta tìm hạnh phúc ở trong những cái vui lạc thú của thân. Thế khi mà thời Phật, Đức Phật ra đời đó, thì lúc bây giờ đã có nhiều ngoại đạo lắm. Thì người ta dạy những cái lạc thú của thân là khổ, chỉ có phải lên cõi trời mới được sướng. Mà muốn được sướng ở cõi trời, Đức Phật mới đi tu ở trong rừng đó. Ngài cũng đi tìm những các ức thế, đã có nhiều người xuất ra, nhưng tới mọi người trở về cái yên ổn được. Cho nên Đức Phật mới phải giáng sanh để sửa lại. Cho nên trước khi Đức Phật thị hiện việc thành đạo, Ngài cũng đi đi xuất gia cũng tìm thầy, cũng hỏi ông này ông kia, phải tìm học hỏi, nhưng mà đều thấy là hư vọng, đều thấy các ngài chưa đi tới đâu, mà rồi ngài lại cũng thực hành cái khổ hạnh này 6 năm ở trong rừng, ngài thực hành đến kiệt quệ, thế cũng để cho thế gian thấy là ngài có thực hiện cái việc đó, nhưng mà ngài tuyên bố là đói khổ không phải là nhân bồ đề. Thế thì ngài tuyên bố như vậy, rồi ngài trở lại, ngài tu, con gọi là con đường trung đạo, nghĩa là đi ở giữa hai cái thái cực. Một cái cực đoan ấy là ăn lắm, ngủ nhiều, chơi bời, thỏa thích, thỏa mãn cái thân hư vọng. Còn cái cực đoan thứ hai ấy là khổ hạnh, hành hạ, đánh đập cái thân xác. Thế thì ngài chủ trương rằng chỉ có trí tuệ mới thoát khổ. Trí tuệ là con đường trung đạo, không hành hạ cái thân.
Thầy nói một bên nó sợ hãi lắm dạ, quay sợ hãi lắm dạ, cái gì kìm
ơn thầy. Thì thôi ngài bệnh con đừng có chữa, vì đây là bài của ngài. Viết nguyên văn như thế, mình không có nên, mỗi người một tư tưởng. Thầy chỉ nói theo cái chỗ hiểu biết của thầy, chứ thầy không dám chữa của các ngài. Cái nào mà mình thấy các ngài thật sai ấy, thì mình mới dám chữa. Nhưng mà thầy cũng cần phải nói cái tư tưởng của thầy, thì thầy hiểu theo cái nghĩa như thầy vừa nói. Cho nên thầy muốn là các con hiểu thế. Chứ còn một bên là sợ hãi ghen ghét, thì thật ra thì ở thế gian ấy nó chính bởi vì nó buông lung cái thân, cho nên nó lại đầy sợ hãi ghen ghét. Chứ không phải cái sợ hãi ghen ghét nó đối lập với cái tham ái, mà nó chính là đi đôi với cái tham ái. Tại sao? Ăn bám cái thân của mình buông lung cái thân của mình, thì có phải hơi cả cướp nó tới mình có sợ không? À, đấy, cho nên ở trong cái quyển gì nhỉ? Quyển gì thầy của thầy của chúng ta học đấy? Quyển bản hạnh tập đó. Chị em ạ, xem chưa? Có thì giờ xem không? Quyển bản hạnh tập đó. Thế thì trong đó có cái ông vua đó, ông ấy nói là khi ông ấy còn ở trong dinh của ông ấy, thì nhà thì đã cửa cao, đã nhà rộng cửa cao đóng kín, rồi quân binh ba lớp để hộ vệ, mà ông ấy ở trong nhà hễ cứ thấy cái tiếng động thì ông cũng lại giật mình, ông ấy sợ. Thế từ khi mà ông ấy theo Phật, thì Phật bắt ông ấy ngồi thiền ở trong rừng. Có những loài thú dữ nó gầm thét ấy, mà ông cũng cứ bình thản như không, ông ấy không sợ. Tại sao? Đấy, mình đã nhận được cái nghĩa vô ngã, thì cái thân này nó chả phải của mình, thì nó còn mất, mình đâu có sợ nữa. Thế cho nên cái không sợ hãi chính ở cái chỗ vô ngã, không chiều chuộng cái thân mà coi thường cái thân. Thế thì mình mới không sợ. Chứ còn cái tham ái, cái chìm đắm ấy, nó chính đi đôi với cái sợ hãi, phải không? Đó. Thế mà cái ghen ghét nó cũng đi đôi với cái anh tham đắm, tham ái, chìm đắm. Bởi vì mình có cho cái thân mình là thật, cái địa vị của mình là thật. Đó. Thân người là thật, địa vị của người ta là thật. Cho nên bây giờ mình thấy người ta hơn mình mới ghen, mới ghét. Chứ còn như nếu mà đã tu theo đạo Phật mà coi cái thân này là đất nước, gió lửa, giả tạm, mất thân này lại có thân kiếp sau, đâu có phải thật cái gì là còn. Thì như thế có ghen ghét với ai nữa không? Thế ở đây ngài đặt hai cái đối lập nhau đây, thầy thấy nó không đối lập mà chính nó đi đôi. Cho nên thầy theo cái nghĩa thông thường mình vẫn học về trong đạo Phật ấy, thì Phật Đức Phật ngài giáng sanh vào cái thời bây giờ ở bên Ấn Độ, 92 thứ đạo, người ta theo về 92 thứ đạo, trong khi con người thì sống buông lung, tìm hạnh phúc ở cái thân vật chất, mà các đạo, các thứ đủ các thứ khổ hạnh. Đạo thì khổ hạnh bằng cách nằm lên trên đống gai, có đạo thì khổ hạnh bằng cách là cứ đứng một chân suốt một ngày, cứ đứng coi một chân lên, đứng suốt cả ngày, mắt nhìn theo mặt trời nó chói cả mắt, mà lọng cả ốc. Đó, thì người ta cứ có đủ các thứ kiểu để cho một phần ấy, thì tin rằng cứ hành hạ cái xác thịt thì mới được lên cõi trời. Ngày xưa thì cứ cho là lên cõi trời mới là sung sướng. Còn cái thân này họ cũng biết là giả tạo hư vọng, cho nên họ hành hạ cái thân. Thế cho nên có hai cái thái cực như vậy, cho nên Đức Phật Ngài mới đi đường giữa, là không có khổ hạnh, mà cũng không buông lung, không buông lung chiều chuộng cái thân, mà cũng không đánh đập cái thân. Thì Đức Phật Ngài có cho cái thí dụ đó, cái xe nó không đi, đánh cái xe là vô ích, phải đánh con bò. Con bò là cái tâm nó điều khiển cái thân. Vậy thì dạy cái tâm, chứ không nên dạy cái thân. Cái thân chỉ như cái xe thôi, thân là đất nước, gió lửa, là những vật vô tình nó không biết gì. Chỉ dạy, phải luyện cái tâm. Thấy cái tâm nó sáng suốt thì nó chỉ huy cái xe đi đúng đường. Cho nên đạo Phật mình nói chung đạo, tức là đi cái đường giữa, không buông lung chiều chuộng cái thân, mà cũng không hành hạ cái thân. Bởi vì không lấy cái thân làm quan trọng, mà lấy cái tâm làm quan trọng. Cho nên thiền sinh không nghiêng về lạc thú hay đau khổ, mà chỉ đặt chúng xuống. Thế nào là đặt chúng xuống nhỉ? Chỉ còn quán cái là cái thọ đó. Quán cái thọ thì con nhìn, khi mà thọ vui con cũng nhìn, để theo cái chiều biến chuyển của cái vui. Mà khi thọ khổ con cũng tách ra, chứ không thấy là cố gắng để không thấy là mình khổ. Mà đây cũng chỉ là một trạng thái của tâm, nó theo nhân duyên mà nó giải hiện lên, thì cũng theo dõi để nó tan đi. Thì như thế cái vui với cái khổ, thiền sinh không nghiêng về mặt nào, mà chỉ có một việc là đặt chúng xuống, nghĩa là tách mình ra, bỏ để nó rời, rời mình, không nhận nó là mình. Khuấy đập tâm giấy khởi các ảo giác, các tư tưởng. Cái tiến trình của tâm, nghĩa là mỗi khi cái tâm mình nó xúc cảnh, sáu căn nó gặp sáu trần, thì cái tâm mình ấy, nó liền bị động, bởi vì nó quen quá đi rồi. Cho nên hễ mỗi khi có xúc thì liền có thọ, nó nhanh như điện, chúng ta nó thành cái nghiệp rồi. Thế cho nên rằng vừa căn vừa xúc chạm đến trần thì liền có cái sự khuấy động. Như là chúng ta học bài vừa rồi, cái tâm nó có cái lộ trình là bảy sát na, nó rung động bảy cách như thế. Thế là gọi là cái tâm bị khuấy động. Thì khi cái tâm bị khuấy động, nó liền khởi các ảo giác, rồi từ các ảo giác ấy phát ra các tư tưởng. Thế nào là nó khởi lên ảo giác bảo giới? Ảo giác tức là những cái chúng ta có sáu cơ quan, người ta gọi là cái gì? Giác quan, phải không? Con mắt là một giác quan, cái tai là một giác quan, cái mũi, cái lưỡi, cái thân là năm giác quan. Còn nhà Phật thì thêm một giác quan là cái thứ sáu. Thế thì vậy thì chúng ta gọi là giác quan. Thì ở đây nhà Phật gọi là ảo giác cả. Vậy thế nào là giác quan? Mà rồi thì ông Phật ông lại đặt thêm một chữ ảo vào đấy nữa.